Ngài Phật Đa mới đến hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, các vị đó cũng lắc đầu, chứ ông cứ học bát chánh đạo á, có chánh kiến, đắc đạo đi rồi, muốn tính thì tính. Ngài Bà Đạt Đa hết cách rồi, không biết hỏi ai nữa hết, mới đến hỏi Ngài An An. Bởi vì Ngài An An là phép gì, pháp môn nào Ngài An An cũng có nghe, cũng có biết hết ạ. Tuy rằng Ngài An An chưa có đắc thần thông, nhưng mà Ngài An An là cái người giữ ở trong này hết rồi. Thành ra Ngài Đề Bà Đạt Đa mới đến hỏi. Thì Ngài An An lại là người tình cảm. Ngài Đề Bà Đạt Đa vừa là anh em, vừa là đồng tu, thành ra mới đem nói ra. Nói ra chỉ cách, chỉ nói rõ cái pháp môn nó, Ngài Đề Bà Đạt Đa mới đem, mới đi tu. Cái tu hành như vậy thì khi mà tu thành rồi mới dùng cái thần thông đó, dùng thần thông đó để mà huyễn hoặc vua A Xà Thế, biến hóa làm cho vua A Xà Thế phục quá. Biến hóa đủ thứ hết á, muốn biến cái gì cũng được hết á. Ngài đã từ chối như vậy, mới dụng A Xà Thế và giết vua cha để cướp ngôi. Rồi mới nghĩ cách là tách rời, tức là phá hòa hợp tăng. Nói Đức Phật là thôi bây giờ Đức Phật già yếu rồi thì nên lui đi để cho tôi làm giáo chủ. Đức Phật mới la, Ngài Bà Đạt Đa mới nghĩ cách hại Đức Phật. Đó là cái chỗ như vậy, là dùng thần thông như vậy. Thành ra mình là cái người Phật tử, mình nhớ một điều như vậy, mình không cần những cái thuật nhỏ nhỏ, những cái đó là không bao giờ. Lý do thứ nhất á, là chính mình là chân lý. Thành ra Đức Phật không có muốn cái tâm của mình á, nó đã bị sai lạc ở nơi cái tham ái, nơi cái chấp ngã rồi. Nhưng mà nó ở trong cái trường hợp như vậy nó còn dễ trị. Bây giờ mà để cho mình ham mê, mình nghĩ thần thông, mình cứ nghĩ rằng là đạo, những thần tiên thần thánh là thần thông á, nó sai. Và nó làm cho tâm mình càng mê ám mù mờ thêm nữa. Tu hành không nghĩ đến chân lý, nghĩ đến chánh kiến, nghĩ gì mà chỉ nghĩ đến thần lực. Thành ra Đức Phật nhất định dứt khoát là không có chịu dùng đến cái vấn đề thần thông đó để khai ngộ cho mình. Chính mình có tất cả cái chân lý đó. Mà khi mình đạt được cái chân lý của mình rồi á, thì cái thần thông đó nó là không có đáng giá gì hết á. Thì một điều thứ hai nữa, đó là thứ nhất á. Còn điều thứ hai nữa, nếu mình có muốn nghĩ á, thì mình nghĩ thần thông để làm gì? Cái ông mà có thần thông đó rồi cũng sinh lão bệnh tử như thường, cũng mất tiêu như thường. Mà thần thông để làm cái gì mới được? Bây giờ mình cứ nghĩ kỹ lại một điều. Nếu mình đi qua tường, mình đi xuyên qua tường được, để làm chi vậy? Không lẽ bây giờ mà mình cho đó là một ông thần thánh mà chỉ làm một cái trò như ảo thuật, như xiệt, làm vui vui. Không lẽ giờ mình đi tìm chân lý mà mình lại trở thành thấy này lạ lạ quá, như là một con người tò mò thắc mắc vậy thôi, thấy một cái điều lạ lạ muốn làm chơi vậy thôi. Tại vì nếu mà nó không có mục tiêu thì đúng là làm chơi thôi. Mình như vậy mình đâu có gọi là đàng hoàng đứng đắn nữa. Trong mà vấn đề của con người đi tìm đạo là mình phải đứng đắn đàng hoàng chứ. Đây không lẽ tự nhiên thấy cái gì lạ lạ, vui vui quá, thấy khó hiểu, thấy vui vui hay hay, cái mình muốn làm cái đó à? Thì mình làm vậy để làm cái gì mới được? Mình cứ nghĩ kỹ. Chỉ có cái anh ăn trộm nó mới thích, sao đi xuyên qua tường được thôi. Còn bây giờ mình đi tìm chân lý thì mình đi xuyên qua tường làm cái gì? Mình cứ nghĩ kỹ lại coi mình muốn làm cái gì. Không lẽ mình bảo chứ cái này nó hay, của mình đi tìm mình thích cái hay, mà hay nó thuộc về danh. Hay mấy giờ mình đi xuyên qua tường ai nấy tỉnh bơ hết, chẳng ai buồn ngó hết, mình có chịu học cái đó không? Còn nếu mà tôi đi xuyên qua tường vậy cái người ta phục, tức là mình đi tìm cái người ta phục rồi. Như vậy thì hóa ra mình không tìm chân lý nữa, mà mình là tìm danh thôi. Mà đi xuyên qua tường người ta phục thôi, thì mình về mình học y khoa, mình đậu bác sĩ hạng nhất, thì mình chế ra thuốc trị sida thì mình cũng được phục như thường chứ bộ. Mà có ích lợi nữa, có gì tự nhiên đi xuyên qua tường thôi chứ. Thành ra có câu chuyện mà cái anh đó đi học tiên đó, để tìm mấy ông tiên trên núi học đó. Anh chịu nhọc, chịu khổ, anh chịu đủ thứ đó. Rồi đến một bữa đó anh mới nghi ngờ, anh thấy ông tiên cũng chẳng dạy mình cái chuyện gì phép thuật. Tối ngày anh bắt mình đi tìm củi, tìm rồi về nấu nướng, rồi lau quét, chùi dọn sân gì không à. mà trên núi cũng cực khổ lắm. Nhưng mà anh thấy các đệ tử của ông á, những người mà cao rồi nó có bộ cũng có nhiều cái thuật hay hay, nhưng mà anh nghĩ anh bảo là không biết mình sao. Rồi hôm đó anh mới thấy có 2-3 ông tiên đến nữa, mấy ông tiên ngồi uống rượu uống với nhau này nọ, thế đến cái lúc tối khuya cái mấy ông biểu diễn với nhau, biểu diễn biến hóa này nọ, cái anh thấy vậy anh tin tưởng quá. Tại vì mà ông ấy thì lấy tờ giấy ném ra một cái nó hiện lên. Ông mà chứ bây giờ mình uống rượu như vậy mà không có trăng, thế mà ông nó bảo muốn trăng nó hả, ông mới chỉ lên bức tường cái tự nhiên anh trăng nó hiện ra. Thế mà ông nữa, cái mấy ông kia bảo có trăng rồi mà không có hàng Nga múa. Thế mà ông nó mới ném tờ giấy một cái tự nhiên nó thành hàng Nga, thành hàng Nga sống động thật, nó đứng múa đó, múa ngay trên bàn hàng Nga nhỏ nhỏ ấy thôi. Anh này anh thấy vậy anh phục quá, anh mới tiếp tục anh vững tin nữa, hầu hạ nữa, anh ra sức anh làm như vậy mấy năm trời nữa. Anh thấy ông thầy cũng chẳng chỉ bảo hết á, anh buồn quá. Hôm đó anh vào anh bảo bây giờ thầy chỉ cho con cái pháp thuật nào chứ, bây giờ chứ con học, con ở đây con hầu hạ, con làm việc chăm chỉ bao nhiêu năm nay rồi, 4-5 năm nay rồi mà không được gì hết. Bây giờ con muốn quay trở về mà xin thầy một cái phép nào thôi cũng được. Thế ông thầy cũng bảo à vậy hả, bây giờ anh muốn gì? Anh bảo chứ con muốn sao mà đi xuyên qua tường được. Muốn đi xuyên qua tường. Ông bảo vậy hả? Ông bảo rồi bây giờ tôi bày cho anh một cái câu thần chú như vậy. Ông bày là vậy, ông bảo rồi cái câu khẩu quyết, câu thần chú. Rồi bây giờ là anh cứ như vậy, anh đọc cái câu lên là anh đi là xuyên qua tường. Cái anh ngần ngại lắm, anh làm thử mà anh không dám đi đến trước tường đứng lại. Anh sợ đụng vào tường. Ông bảo chứ không có được như vậy, nghĩa là bây giờ anh phải làm như là không có gì hết ấy. Anh cứ mạnh dạn anh làm, đó là cái khoảng không thôi, anh bước vào là nó qua. Cái anh đọc khẩu quyết, anh nhắm mắt lại, cái anh từ xa anh lao tới, cái nó xuyên qua. Anh mừng quá, anh mừng quá, cái anh từ tại anh đành lễ, anh lạy thầy, anh trở về gặp vợ mà chờ ông đi bao nhiêu lâu nay học được cái gì không. Anh bảo chứ ủ cái này không có nói được, phải vào phòng kín nói ai nghe là không có hay. Vô cái anh mới khoe mà bây giờ ta học được cái pháp đi xuyên qua tường. Thế mà vợ bảo vậy hả, anh bảo được rồi thì biểu diễn cho xem. Cái anh đứng đọc khẩu quyết nhắm mắt, anh lao chạy đến tường, lao đến đụng cái lòng một cái té bồ ngựa, té bồ ngựa ra chảy máu đầu. Nó vợ phải chạy lấy băng bó này nọ, anh vừa ôm đầu vừa rên vừa chửi thầy, chửi cha tiên nó lừa bịp. Thì cho mình thấy là nếu mà đi học, tự nhiên học cái đó mà mình cứ nghĩ kỹ lại là nó để làm cái gì mới được. Thành ra cái chuyện một cái người vào đạo á mà nghĩ cái chuyện đó nó hết sức là tức cười. Thành ra vấn đề đầu tiên mình phải hiểu chân lý là gì. Chân lý có cần thiết cho cuộc sống mình hay không? Chân lý có thực sự an lạc, có thực sự đem lại cái ích lợi cho mình, cho người. Thành ra vì vậy ấy, một mặt mình ra sức tu, tức là thực hành, nhưng mà một mặt mình phải hiểu cái lý của đạo, một mặt khác mình phải xây dựng cái cũng như là cái nhân cách đạo của mình á. Một con người mà tu hành như vậy cũng phải có một cái nhìn, một cái đức hạnh của đạo, đức hạnh của đúng với cái lý của đạo, một cái hành động, cái đi đúng cái tất cả những cái hành động của mình, đối xử của mình á thì phải nhìn theo đạo. Thì thí dụ như nói vô thường thì mình nhìn cuộc đời nó phải vô thường, mình phải có một cái đạo đức nó theo cái lý vô thường. Ví dụ ai người ta lấy cái gì của mình, lấy mất cái gì của mình, mình phải nhìn theo cái lẽ vô thường, nhìn theo cái lẽ nhân quả. Nếu mình có đi mình so đo, mình cãi lộn, mình giành giật, mình nhất định bảo là tôi phải sống chết với anh cho bằng được, cũng có. Tức là mình phải có một cái tư cách riêng của mình nó theo đạo, cái đạo đức của riêng của mình về đạo thì nó như vậy. Chứ còn giờ mình đang bảo là tôi không cần gì hết mấy cái đó, tôi cần tu cứ ra sức như vậy, cứ làm sao có được bay lên trời, đi xuyên qua tường được, đó là đạo. Mình mà nghĩ như vậy là nó sai hết, tâm mình nó sẽ lạc. Thành ra chính vì vậy nên mình nghĩ kỹ lại là cái người tu á, mà không biết cách á, không có chính kiến á, thì chắc chắn nó sẽ bị cái đó. Mà rốt cuộc ra tại sao mình ham thích những cái đó? Một cái tâm mà đi tìm cầu chân lý bao giờ ham mấy cái đó được hết. bắt buộc là cái người đi tìm chân lý nó phải có một cái tư cách như tôi nói nãy là ích lợi cho mình, ích lợi cho người nữa. Không có người nào đi tìm chân lý mà là ích kỷ, nó không thể nào có được chân lý. Không có người nào đi tìm chân lý mà tụi bay chết kệ tụi bay, ta lên tìm cái thuốc trường sinh cho riêng ta thôi, không có như vậy. Mà không có người nào đi tìm chân lý mà giữa đường cái ai nó đụng mình cái đi gây sự đòi đánh lộn nó hết á. Thành ra chính vì vậy cái người đi tìm chân lý nó phải có một cái bao dung rộng lượng, tự nhiên nó phải có như thế. Và mình phải hiểu cái lý chân lý nó có nghĩa gì để mình có được cái đức tính đó. Còn đi vào tối ngày mình chỉ nghĩ là đi tìm cái năng lực thần thông kỳ lạ nào đó, thực ra nó không phải là đạo. Cái tâm mình nó sai. Té ra như vậy mình tìm một cái sự hơn thua, mình muốn tìm một cái gì để nhất phục người ta. Mà muốn cho người ta phục mình thì mình bảo là mình có thần thông người ta phục. Nhưng mà một người mà phục mình vì thần thông á, thì người đó người ta cũng mù quáng rồi. Người ta không có phải vì chân lý mà phục mình, hay là không phải vì cái tư cách của chân lý của đạo mà người ta phục mình. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật mà ta có giáo hóa thần thông, chứ không phải là cái thần thông mà theo lối bay lên trời chui xuống đất. Thần thông của Đức Phật đó là dạy dỗ và khai mở trí huệ cho người ta. Đó thì mình thì nhìn thấy như vậy, mình nghĩ vấn đề thần thông để làm gì. Mình đã coi cái kinh, mình đã nghe cái kinh Huyễn Sư Bạt Đà La, ông đó biến hiện tù lung hết Đức Phật, rồi ông đến ông định lừa Đức Phật. Ông nghĩ là nếu ông mà lừa được Đức Phật á thì tất cả mọi người sẽ đều kính phục ông hết. Bởi vì Đức Phật là bậc đạo sư mà không ngờ bị ông lừa gạt mà không hay. Thành ra ông đến ông đảnh lễ Đức Phật với cái tâm là lừa gạt. Ông bảo là ông muốn thỉnh Đức Phật đến để ông trai tăng. Đức Phật nhận lời. Ông ra ông mừng quá rồi, ông bảo là mình có cái tâm lừa gạt đó mà ông Cù Đàm này ông hay biết, ông nhận lời mình, vậy là chứng tỏ là mình sẽ thành công. Rồi ông mới về, ông mới biến hiện ra, ông đến một cái chỗ dơ dáy nhất ở trong thành Xá Vệ. Rồi ông biến hiện ra cảnh rất đẹp, trang nghiêm này nọ. Ông bảo khi mà Đức Phật đến đó, ngồi ở đó mà thọ thỉnh, tức là thọ trai tăng này nọ, lúc bây giờ ông sẽ dùng thần thông biến hiện làm cho Đức Phật không biết đâu mà lường, và ông sẽ nổi tiếng khắp mọi nơi là đã thắng được Đức Phật. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên nhìn cái Ngài Mục Kiền Liên biết ngay tâm của ông đó, cho nên khi ông về Ngài Mục Kiền Liên bảo là Đức Phật không nên tới đó, bởi vì cái ông đó có cái tâm lừa bịp, tâm này muốn hơn thua. Đức Phật mới nói là làm sao mà lừa nổi Đức Phật. Người ta mới nói là ông là một nhà huyễn sư. Đức Phật mà làm sao mà ông mà làm đòi là huyễn được, tức là người có phép thuật. Đức Phật mà ta mới là người có phép thuật đấy này. Rồi Đức Phật mới diễn tả ra cho nghe. Đức Phật bảo cái ống phép thuật bây giờ mình cứ nói, Đức Phật bảo nó có những cái cơn, những cái ngọn gió, những cái cơn nước, nhưng mà nó có thể làm tràn ngập khắp hết vũ trụ này. Nó có những ngọn gió, nó có thể thổi tan tất cả cái vũ trụ này. Cái huyễn thuật của ông đó nó có làm được chuyện đó không? Thì chắc chắn là không rồi. Bởi vì ông đó mà bây giờ quả đất thì nó tan ra thì ông huyễn nào cũng chết hết. Mà Đức Phật bảo là cho dù là những cái ngọn gió như vậy, những cái cơn nước nó như thế, nó cũng chẳng làm gì được Đức Phật. Thì huống gì bảo là một vài cái phép thuật của mấy cái ông tu hành đó mà sao làm gì được Đức Phật. Thì thứ nhất trong cái kinh đó nói hai điểm
là cái pháp chân lý bất động và pháp thân của Phật. Pháp thân nó bao trùm tất cả hết. Thì trong cái pháp thân như vậy thì một cái vũ trụ này thôi thì nó cũng chỉ như là một cái lỗ chân lông của Đức Phật thôi.
Nó hiện thì trong đó nó chẳng có ăn thua gì được cái pháp thân hết, nó không có làm gì được cái pháp thân hết. Pháp thân nó vốn nó lại là tính không nữa. Cái điều thứ hai nữa là cho mình thấy là cái thế giới này á, tất cả mọi cái nó chỉ do nhân duyên và nó dựa trên những cái căn bản, tức là các pháp. Các pháp đó là đất, nước, lửa, gió, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Những cái pháp căn bản nó như vậy. Những pháp đó mà không có thì nó không có cái gì hết, chứ đừng nói đến thần thông. Hỏi bây giờ có thần thông, mình có thân sao mình mà tôi bay được, không có thân sao bay? Thì cái bay nó phải dựa vào thân chứ, nó phải dựa vào hư không nó mới bay được chứ. Mà hư không với thân này á, nó vốn là pháp thân của mình, nó vốn là chân lý của mình. Đấy là một khi mình nhìn ra cái chân lý của mình rồi á, thì làm gì có cái pháp môn, cái pháp thuật nào mà nằm, mà vượt ra được ngoài cái chân lý của mình đâu. Rồi, đó là cho mình thấy. Mà cái chân lý đó của mình á, nó từ cái nhỏ nhất cho đến cái nó lớn nhất. Thành ra có thể nói là cái pháp thân đó nó chứa, nó thành ra vô lượng, nó thành ra bất tận. Và trong nó là các thế giới nó hiển hiện ra. Nói theo như kinh là từ Như Lai tạng tính mà nó hiển hiện thế giới vũ trụ. Sơn, sông, núi, đất đai này nó cũng từ trong Như Lai tạng tính hiển ra. Thì Như Lai tạng tính là cái Phật tính của mình. Và nếu mà mình thấy là cái Phật tính đó thì thần thông cái gì nữa? Thần thông nó chỉ còn là trò chơi con nít thôi. Thành ra cái người đi tìm chân lý thực sự thì lo tìm ra cái chân lý đó, chứ không nên tìm thần thông hay phép thuật gì hết ạ. Thì lý ý nói như vậy. Rồi mình thấy đó, mình nghĩ đến cái chuyện mà bây giờ mình chưa nghĩ đến cái chân lý quá cao đó, thì mình cứ nghĩ theo lời Đức Phật nói, thần thông để làm gì? Khi mà cái vũ trụ nó tiêu tan là thần thông cũng tan biến. Mà nếu có người nào hay hơn nữa, người ta sẽ không đi tìm thần thông, mà người ta mà tìm cái phép gì á mà nó bất tử, tức là nó không bị lệ thuộc vào cái các pháp đất nước lửa gió. Thế giới này tan rã đi mình cũng không bị. Những người đó người ta tu thiền, người ta sẽ sinh vào cõi tam thiền. Trong cõi tam thiền đó nó không có lệ thuộc vào vật chất nữa, cho nên khi mà cái vũ trụ này nó hủy hoại đi á, nó chỉ hủy hoại cái phần vật chất thôi. Cho nên những người ở cõi tam thiền đó người ta không bị ảnh hưởng hết á. Nhưng mà ở cõi tam thiền đi chăng nữa, Đức Phật nói vẫn bị luân hồi như thường. Thành ra rốt cuộc á, cái pháp mà Đức Phật chỉ ra cho mình á, nó cao quý, nó không có thể nào lấy cái thần thông mà so sánh được hết á. Thành ra vì vậy cho nên nên tìm chân lý, chứ không nên tìm những cái thần thông đó. Thì ở đây á, trở lại cái hôm nay á, là do vì những người tu hành mà cứ mắc cái tâm trạng như vậy cho nên mới bị ma nó nhập. Và ma nhập là do cái tâm mình không rõ về chân lý mà cứ lo ham những cái năng lực thần bí á. Nên khi tu mà cho dù có thấy Đức Phật hiện ra mà thọ ký cho mình thành Phật á, thì cũng phải quán tưởng đó là vọng tưởng mà thôi, chứ không phải là sự thật. Thì lúc đó mình sẽ tu được. Còn nếu mình xong mình mừng quá, mình bảo rồi vậy bây giờ tôi là thánh rồi đó, thì chết, đó là hết tù á. Thế mà nay đây người niệm Phật sẽ nhờ đại nguyện đại lực của Phật nhiếp thọ hộ trì cho. Oai thần của Phật không thể so lường, không có thiên ma nào dám phạm đến. Dầu có ma sự sắp đến rồi thì nó cũng tự tiêu diệt. Nhưng mà làm sao mà mình có thể tránh được cái ma lực đó? Bởi vì khó lắm. Mình nghe cái câu chuyện trong kinh Thủy Sám không? Ngài Ngộ Đạt hả? Ngài Ngộ Đạt chỉ có sinh tâm một chút thôi là nghiệp nó, không phải ma nhập mà nghiệp nó hại liền. Xưa nay tu hành rất là đạo đức, cho nên cái nghiệp mình nó không thể nào nó hại được. Rồi đạo đức quá cho nên vua kính cho nên vua mới lập đàn để thuyết pháp này, nó mời cái ngai nó đẹp vô cùng. Ngài lên nó ngồi chỉ có sinh tâm một chút, sinh khởi lên cái tâm, cái này đẹp, thật là oai nghi, thật là đẹp, khởi cái tâm như vậy. Trong cái tâm, ở trong đạo Phật nó xét về cái tâm lý rất thâm sâu. Thành ra nhiều khi quý vị Phật tử có thể nghe qua thấy khó hiểu. Này chỉ sinh một cái tâm rất là nhỏ, mà lúc đó cũng như mở ra một cái cửa để cho cái nghiệp nó nhào vô, nó hại. Lúc bây giờ cái nghiệp báo nó đến rồi mới bị cái mụn nhọt, cái mụn nhọt nó có mặt mũi này nọ gì gì nữa mà nó làm nó hành đau chịu không nổi. Và về sau mới nhờ một duyên may trong kiếp trước, nhờ một vị thần, một vị thánh tăng chỉ cách là rửa, lấy nước rửa, thành ra mới kêu là thủy sám, sám hối cái tội lỗi của mình. Tội đó là tội trong kiếp trước, mà kiếp này nhờ tu quá thì ra tội đó nó không thành quả được, mà bây giờ chỉ hơi xung tâm một tí thôi. Có một câu chuyện nữa là có một vị tỳ khưu đi ngang một cái hồ sen, cái hương hoa sen á, nó thoảng lên mũi vị đó mà thơm quá, bèn phạm giới. Thì mình nghe như vậy mình thấy rất thấy khó, mà sao có quá khó đi. Cái gì người chút bảo thơm cái phạm giới rồi, phạm giới cái là bao nhiêu cái những giới khác nó bị phá theo. Ở đây ngài Ngộ Đạt Quốc Sư này chỉ hơi nói nghĩ là đẹp, trang nghiêm, lộng lẫy, hơi nghĩ một chút vậy thôi, bị. Cái vấn đề đó cho mình thấy khó hiểu. Nhưng mà thực ra nó nằm ở trong tâm mình hết á. Nếu bây giờ mà chúng ta đây á, mà mình mà vua mà mời mình lên á, mình tha hồ nghĩ, nghiệp nó không tới. Mình nghĩ tha hồ mà trời cái này đẹp quá, cái này trời cái này đẹp thiệt đẹp, thấy thích ghê, cái này sở miệng, cái đồ của vua có đúng. Tha hồ mình nghĩ vậy nó không sao hết. Nhưng mà một vị mà tu hành thật cao á, mà khởi tâm một chút là bị liền. À, cái đó mình thấy nó lạ, nhưng mà thực ra nó thuộc về phương diện tâm lý hết á. Một vị cũng vậy, mình á, giới của mình á, nó lừng trà lừng chừng. Mình nguyện giữ giới mà thực ra hàng ngày ấy, mình chẳng để ý giữ giới, mình lơ lơ lửng lửng hết đó. Thì mình có ngửi cái mùi hoa sen, ngửi mùi hít mà thơm quá, thơm quá không muốn về nữa, đến đây ngửi mùi thơm, mình không có phạm giới đâu. Nhưng mà một vị giữ giới thật kỹ rồi đó, thì hơi khởi tâm cái là phạm. Cái này nó lạ, nhưng mà nó thuộc về phần tâm thức hết á. Nói đại khái thôi, mình hôm nay mình không nói nhiều vấn đề đó, nó nhiều khi nó đi sâu á. Nhưng mà bởi vì một người á, mà họ tập trung tất cả cái tinh thần của họ á, để họ gìn giữ giới luật, họ tẩy cho nó thanh tịnh cái tâm của họ, thì cái tâm đó nó trở nên trong sạch. Nhưng mà cái trong sạch của cái tâm đó nó vẫn là một cái nỗ lực, cái nỗ lực, cái tinh tiến của cái tín tâm của mình, nó chưa phải là trí huệ. Cái sự trong sạch của mình là một cái cố gắng trong sạch, chứ nó không phải là một cái trong sạch của chân lý. Cái trong sạch của chân lý nó là một sự trong sạch tự nhiên. Một cái trong sạch tự nhiên nó không có cái gì phá được nó. Còn cái trong sạch mà do mình nỗ lực ra nó dễ phá. Cũng như bây giờ mà con thằn lằn nó leo trên tường á, thì mình la ó làm sao nó cũng rớt hết á. Bởi vì nó là sự tự nhiên của nó. Trời sinh nó tự nhiên nó như thế. Cái gốc của nó, cái bản chất nó sinh ra là leo trên tường. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình leo được, mình bám trên tường mình leo vậy, mình phải dùng sức ghê lắm. Mình phải chú tâm, mình dùng sức ghê lắm. Thì hết động một cái là mình té. Hết người dưới làm mình tán tâm một cái là mình té. Thành ra chính vì vậy tại sao mà tốt hơn hết đó, là mình tìm trí huệ trước. Chứ mình đừng có nên tìm những cái sự tu hành thanh tịnh đạo đức gì trước. Mà mình phải đi tìm trí huệ trước. Thành ra một người mà thực sự đúng nghĩa là tu á, người nó không có nghĩ bề ngoài, không có nghĩ đến những cái chuyện phải trái đúng sai gì gì. Người đó phải đi tìm cái lý trước. Đâu là cái chân lý của đạo? Chân lý của đạo có nghĩa là gì? Mình phải nắm cái đó trước. Thành ra trong bát chính đạo chính kiến cũng đứng đầu mà. Thì trong cái thời gian đó, tất cả những cái mà như là trì giới, như là ngồi thiền, như là tu hành gì của mình á, nó không đúng nghĩa là tu hành đâu, mà nó là một cái phương tiện để mình tìm ra cái chính kiến. Cũng như bây giờ tôi nói nghe, bây giờ tôi không biết là đi đường nào thì nó ra Phọc Đọc Lê An. Thành ra tôi phải đi chứ, đi để tu hỏi. Lúc mà tôi bước đi như vậy á, không có nghĩa là tôi đi đến Phọc Đọc Lê An, mà là để tôi đi tôi hỏi cái đường đến Đọc Phọc Đọc Lê An. Nó chưa phải là tôi đi. Khi nào tôi hỏi người ta chỉ đúng, tôi biết đây, cái đường này đây, lúc đó tôi cũng vẫn đi như thường. Nhưng là lúc tôi đi tìm kiếm người để hỏi đó, cũng hai chân bước đi, nhưng mà lúc đó nó mới là đi đến Phật Đọc Le. Thì cái mình tu cũng vậy, nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn mà tu lúc đầu là để tìm ra chân lý, tìm chứng kiến. Cái tu đó là chỉ là phương tiện tìm chứng kiến. Khi mà mình đắc được chứng kiến rồi á, mình mới tu thật. Tức là lúc đầu bây giờ tôi đi ngồi thiền là để tìm chứng kiến thôi. Khi có chứng kiến rồi á, tức là giác ngộ rồi á, lúc bây giờ tôi ngồi thiền, cái ngồi thiền đó nó mới tu thiền. Mà lúc đó cái ngồi thiền đó á, nó sẽ không bị những cái nguy hiểm như vậy. Còn khi mà tôi chưa có chứng kiến á, mà tôi đi ngồi thiền mà tôi nghĩ đây là mình tu thật á, nó rất nguy hiểm. Và nó có thể làm cho mình sai lạc rất nhiều. Và chính vì vậy cho nên cái tâm lý của con người mình, người tu hành á, mình phải lưu ý coi chừng. Mình thì chưa có đặt vấn đề tu ra, nhưng mà ít nhiều mình hiểu á, thì mình không đánh giá sai. Tại vì nhiều khi mình là người Phật tử mình tu, mình thấy người khác tu, tức là mấy thầy tu, thì mình cứ thấy tu cái là mình cho là đúng nghĩa là tu rồi. Tại vì mình không hiểu cái lý như vậy, nó không phải như vậy đâu. Thế mà mình chưa có chứng kiến mà mình cho là mình tu rồi là nó sai. Thành ra bây giờ mình có thấy một người nào ngồi tu thiền tu gì, nhưng mà mình phải hỏi cái lý của đạo ấy. Cái người đó mà nói đúng cái lý của đạo ấy, thì mình mới tin tưởng được. Còn nếu người đó bảo chứ bây giờ đừng có nói gì hết á, nói miệng là không có hay, bây giờ cứ tu đi, cứ theo thầy ngồi thiền đi, nhưng mà không, thầy phải cho con nghe về cái lý của đạo ấy, để thấy cái lý đạo nó như thế nào. Chứ không có thể nào mà đi một cái cách mà không biết đường mà cứ thế mà đi. Thầy nghe cái hãng. Thành ra chính vì vậy nghe mà mình thấy đúng lý cái hãng, đúng tất cả mọi cái gì hãng, lúc bây giờ mình mới có thể lựa hay không. Ngoài ra nữa, đừng có nhắm mắt là cứ thấy người tu hành vậy là cung kính. Bởi vì nhiều khi chính cái sự cung kính của mình hại người ta, mình không hay. Bởi vì cái người tu đó họ chưa có đạt được chứng kiến, tâm họ còn tham sân si. Mình thấy rằng mình cung kính này nọ đủ thứ hết á, thì lúc bây giờ ma nó sẽ nhập. Thành ra nhiều khi chính mình góp cái phần hại thêm cho người tu mà mình không hay. Thành ra nếu mình không biết thì thôi, nếu mình là người Phật tử mình hiểu lý đạo này nọ thì mình phải lưu ý cái điểm đó. Mình không có nên hùa theo cái đó. Một cái gì ấy, bây giờ mình bảo cái ông nó suốt ngày cũng ngồi trên nóc nhà, trời tuyết xuống cũng ngồi cửa trần như vậy á, mình cũng không nên vội vội vàng mà mình bảo trời vậy là bậc thánh rồi. Ở đâu ngài đó dạy cho mình cái pháp gì các bạn? Tại vì mình nhớ lại một điều ấy, mình bảo chứ mình sống á, nếu mà bảo cứ cởi trần á, thì mình vốn sinh ra đời mình cũng trần trục rồi, nó đâu có gì hay đâu. Mà nếu bây giờ mình bảo là thánh là cái gì đáng kính á, là cái gì trần trục, thì mình vốn dĩ mình sinh ra đời nó đã vậy thôi, nó chẳng có gì hay ấy, mình phải biết suy nghĩ như vậy. Và điều thứ hai ấy, chịu lạnh. Chịu lạnh thì mình thấy ngay ở trên Bắc Cực cái kìa, mấy con cá nó ở dưới nước cả ngày như vậy, mấy con gấu trắng, mấy con gấu tuyết, mấy con này nọ gì nó chịu lạnh được. Thành ra mình không có nên phục những cái như vậy. Nhưng mà mình phải bảo ừ thì nếu mình thấy ngài này có vẻ đặc biệt không giống ai, nhưng mà để xem ngài dạy cái gì cái hả. Chứ đừng có thấy không giống ai hết cái là mình cho là nó hay. Đừng có tưởng cứ khác người là hay. Thành ra chính vì vậy mình là một người Phật tử có chính kiến thì mình phải lưu tâm cái điểm đó. Mình có hùa theo không có theo như vậy. Thì chính những cái chỗ như vậy mình sẽ tránh được những cái điều mà trong kinh thường diễn tả đó. Thì ở đây nữa là một khi mình phát tâm tu như vậy á, thì mình đâu có thể nào mình dễ dàng mà đạt được chứng kiến. Thế cho nên trong sự tu hành của mình á, bảo đảm mà cho dù có đạt được chứng kiến rồi á, mà cái công phu của mình nó chưa sâu dày á, thì vẫn có thể bị phạm như thường. Tức là cái năng lực ngã, cái tham sân si nó vẫn mạnh á. Nên bảo đảm nhất đó là mình dựa vào Phật. Mà kinh này á, là nhờ cái đại nguyện đại lực của Phật Nhiếp Thọ hộ trì, cho nên không có ma nào có thể xâm phạm được mình. Cái điều này đối với tịnh độ nó rất quan trọng, bởi vì tịnh độ nhìn nó khác các cái pháp môn khác. Tịnh độ biết rằng cái sự thành Phật đó, mà không có Phật làm nhân, không có Phật hộ trì, không có Phật nhiếp thọ thì không thể thành Phật. Mình có thể hiểu cái nhìn của tịnh độ nó như vậy. Trong khi các cái pháp môn khác á, thì lúc nào cũng đưa cái nỗ lực của mình ra diễn tả. Thí dụ bảo mình hãy bố thí, mình hãy quán từ bi thương xót tất cả chúng sinh bị đau khổ, phát tâm bố thí. Nói nghe nó đúng lý, nó giản dị như vậy, nhưng mà thực hành sao được? Tại vì bố thí là để thành Phật mà mình